This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày sáng Chủ nhật từ quý vị. Đó là chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Lời đầu tiên hoàn tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị Mỹ Liên khỏe không chị?
Chào em, chị khỏe em. Dạ. Mặc dù hơi lạnh xíu.
Dạ, vâng. Mặc dù hơi lạnh xíu nhưng mà nói chung ra thì thời tiết ở Texas như quý vị cũng như chị Liên biết rất là thất thường lắm, lạnh thì lạnh lắm gì đó, nhưng mà chúng ta thấy vậy thôi, nhưng mà cũng khoảng cả đoạn tuần sau thì cuối tuần sau thì chúng ta sẽ thấy nó vừa mưa mà nó là vừa hơi ấm ấm chút xíu, nó cũng đã đỡ hơn cái thời tiết của hiện tại như quý vị cũng như là chị Liên thấy rồi đó, tức là nó lên cũng cũng cao cao lên chút xíu rồi, thưa chị, khoảng cỡ sáu mấy, 50 mấy đó, chứ không giống như bây giờ là cái cao thấp nó là 50 mấy 40 mấy, thưa chị. Thành thử ra cũng khó đoán được thời tiết lắm, cho nên chúng ta cần phải giữ cho cái cơ thể của mình cho nó khỏe mạnh chút xíu chứ không thôi, người ta nói là nắng không ưa mưa không chịu, lông đầu chút xíu cũng là mệt lắm với cái thời tiết lạnh lẽo này hả chị ha.
Đúng rồi em, chỉ mong là nếu mà trời mưa thì ổng làm ơn ổng ấm ấm lại chứ không đừng có lạnh ba mấy rồi.
Nó cũng sẽ ấm lại chút xíu chị, nhưng mà ấm trong cái lạnh, tức là nó đỡ ấm lạnh hơn chút xíu nha, ấm chút xíu trong cái mùa đông, chứ thật sự ra cũng sẽ có mưa rồi cũng sẽ có những cái ngày mà ấm ấm lên chút xíu rồi xong xuôi đó, nó cứ vậy thôi à, cứ 50 mấy 40 mấy 40 mấy 30 mấy 60 mấy 50 mấy nè, cứ đều vậy đó, cho nên cũng phải cẩn thận rất là nhiều khi mà chúng ta ra ngoài hay hoặc là chúng ta ăn uống sao cho nó healthy chút xíu cho nó tốt hả chị ha. Lễ tới nơi rồi, lễ tới nơi rồi, chị có điều gì đặc biệt không?
Lễ tới nơi, một lễ.
Có cái món nào ngon ngon chị giới thiệu bà con trong cái mùa lễ này không?
Suy nghĩ hoài luôn Hoàng Tính, tại vì thí dụ Thanksgiving thì nhà ta lại ăn gà tây.
Dạ vâng.
Mà thường á, làm con gà tây làm chuẩn đó rồi mấy ông bà lại lớn tuổi hay là mấy mấy bố mẹ thì cũng không có mặn mà lắm với con gà tây, nhưng mà có mấy đứa nhỏ thì phải làm, rồi cũng phải làm thêm một vài món vịt, nó hơi mất công lắm. Dạ. Chị suy nghĩ lại hoài, chị thấy gần lễ mà trời lạnh lạnh nữa, cho nên hôm nay chị với em bàn về cái cách mà nấu một nồi súp bông bóng cá đi Hoàng Tính ha, súp ăn cho nó ấm lòng chút xíu.
Có lý đó chị, cho miếng súp chút xíu cũng đã đỡ ha chị ha.
Dạ, em thấy ví dụ ăn gì ăn vô bắt đầu vô trời đang lạnh đi, mọi người đi tụ tập từ nhà này tới nhà kia rồi cái tới nhà cái mình ăn chè đầu tiên là chén súp bông bóng, cái thấy nó cũng ấm ấm chút xíu. Dạ, rồi ta cái trớn mình ăn những món khác, ráng ăn cho hết con gà.
Đúng vậy, chính xác là như vậy, nhưng mà thường là khai vị mà chúng ta có được một cái chén súp ăn giống như những cái nhà hàng Tàu này nọ đó, là mình vô đầu tiên người ta cũng sắp cho mình ăn được chén súp, thấy nó cũng ấm lòng chút xíu đó chị.
Đúng rồi em. Chị nghĩ đi nghĩ lại cái hôm nay chị mới nói thôi, chắc bạn với Hoàng Tính làm súp bông bóng cá đi, coi mấy chị mình có thích nấu món này không, hoặc là mấy chị nấu có đúng cái kiểu giống mình không, rồi mấy chị có cần tham khảo thêm cái kinh nghiệm gì không, cho nên là hôm nay mình nấu đi ha.
Dạ vâng.
Để nấu món này đó Hoàng Tính, mình đi chợ mình phải có mua những cái thứ sau đây. Chợ nào thì tùy em thích, Trường Nguyên, Hồng Kông, Hiệp Phát, tùy ha, chợ nào cũng có những cái món này. Bây giờ để nấu một cái nồi nước lèo cho nồi súp á, thì thường người ta nấu xương gà hoặc là xương heo. Xương heo thì xương ống cũng được, xương cổ cũng được, xương gà thì nó cũng được. Không có quan trọng lắm là phải nấu xương gì, dĩ nhiên là không nấu xương gà thôi, thì xương gà với xương heo thì được. Rồi mua một gói bông bóng cá, nó nhỏ nhỏ thôi Hoàng Tính, nó cỡ 3 miếng bông bóng cá trong một cái gói, để mà nấu đủ cho một cái nồi khoảng là từ 3 cho tới 4 lít nước. Rồi nếu mà bỏ bông bóng không thì nó cũng chưa có đặc biệt ngon, cho nên nó là thường đó là mình phải có thêm một tôm, mà tôm nhỏ mà không có vỏ đó. Rồi mình có một cái ức gà, rồi mình có một lon trứng cút, hoặc là mình mua trứng cút một vỉ một, thì các anh chị các bạn hay là tùy Hoàng Tính hay là mình thuận tiện cái nào thì mình mua cái đó. Ngoài ra đó thì mình phải có thêm 4 cái trứng gà, rồi mình có 1/2 lon thịt cua, đó là cái những cái nguyên liệu mà mình cần có để nấu một nồi súp, cũng hơi tốn tiền đấy chú Hoàng Tinh hả? Để nấu nồi nước lèo rồi bong bóng nè, rồi tôm thì nửa bao là được rồi, một cái ức gà, một lon trứng cút hoặc một dĩa trứng cút, rồi có bốn cái trứng gà, rồi có 1/2 lon thịt cua. Thịt cua lúc này nó hơi mắc. Đó là cái phần nguyên liệu. Rồi bây giờ rau củ để mình cần để nấu cho cái này thì mình có một cái củ gừng, mình có 2 củ hành tây nhỏ nhỏ, không cần lớn lắm, củ hành trắng cũng được, củ hành vàng cũng được, mà củ hành lớn thì chị hay gọi là củ hành tây Hoàng Tính. Rồi mình có một ít hành ngò, rồi mình phải có dầu mè, tại vì á thường á là cái món bông bóng cá này đó, khi mà múc cái chén bông bóng cá ra mình phải xịt một chút mè vô thì nó mới cái mè nó mới thơm ngon, cho nên mình nên có dầu mè. Chợ Việt Nam thì chợ nào cũng có bán dầu mè, từ một cái bình 2 lít cho tới một cái chai nhỏ, tất cả đều có dầu mè. Rồi mình có muối, đường và bột nêm. Ngoài ra mình phải có bột Hoàng Tính. Bột thì chị xài vừa bột năng vừa bột bắp. Ví dụ cái nồi súp này chị nấu 100 gram bột năng với nửa 50 gram bột bắp. Hai thứ. Chị không có nấu bột năng không, mà chị cũng không có thích nấu bột bắp không. Đó, đi chợ như là đủ nấu rồi đó.
Kể có chút thêm một xíu mà mình chi thêm chút xíu tiền chút xíu nữa mình có được một nồi súp, cái súp bông bóng thì em
bông bóng là... cua, dạ, súp bông bóng cua. Nồi bông cua này mình nấu lên á, cái nồi súp mình ngon lắm Hoàng Tính, tại vì nửa cái lon cua thì nó nhiều loại, ví dụ Costco nó có lon cua bữa nay nó 30 mấy đồng.
Xèo bớt.
Ví dụ mình nấu những cái lon cua ở Roger hay là ở đâu mà nó que không, mình nấu súp vẫn được. Nó rẻ hơn, nó khoảng 13-14 đồng gì đó. Nhưng mà nửa cái lon cua mà nhất là nếu mà có cua lon mà hiệu Philip là nó ngon nhất á, thì mình nấu nửa lon. Thì nó sẽ ngon. Nếu nhà đông mình nấu một nồi lớn thì mình nấu hết lon cua. Thì mình nấu hai cái phần cái lượng nồi súp này của mình. Rồi. Em thấy vậy mình đủ chưa?
Quá đủ rồi chị đi bếp vô đây là em thấy là cũng rất là lý tưởng rồi. Không quá hảo hạng lắm nhưng mà cũng đủ để mà chúng ta nếu mà quý vị muốn hảo hạng, quý vị muốn tìm những cái loại ngon nữa thì quý vị cứ việc mua cái loại mà cua lon thịt cua nó ngon xíu, ức gà thì mua tuyển chọn, hoặc là trứng cút thì quý vị sao đó phải không, đó thì mình làm cho nó ngon lành hơn chút xíu thì quý vị
ở nhà mình ăn với... thì mình cứ mua một dĩa trứng cút tươi về luộc rồi lột ra thì nó ngon lắm.
Dạ vâng,
ăn nó sẽ ngon hơn cái lon trứng cút nhiều, nhưng mà nếu mà không tiện nhà hoặc nhà có sẵn thì mình làm tạm nó cũng được. Dạ, trứng gà thì chắc trong tủ lạnh nhà ai cũng có. Dạ, chỉ cần cái miếng bông bóng cá là phải mua thôi.
Dạ,
nhất định là phải có miếng bông bóng cá, không thôi không có thành súp bông bóng cá.
Dạ, chắc mất công người ta lội, mất công người ta lội ở trong cái nồi súp người ta không thấy. Ủa bông bóng nữa sao nó không có lội lên nha, thưa quý vị, cũng phải có bắt buộc là súp bông bóng cá, bông bóng cua là phải có bông bóng, thưa quý vị ha. Rồi.
Bây giờ cách nấu đó, bây giờ trước nhất mình nấu cái nồi nước lèo. Thì xương, đó là xương heo hay xương gà gì mình cũng rửa sạch với cái thau nước mà có pha loãng muối với giấm. Rửa cho sạch rồi mình để ráo. Nấu một cái nồi như vậy thì cần 2 bao xương là đủ. Gà cũng vậy, heo cũng vậy. Mình rửa ráo rồi đó. Thì mình bắt cái nồi nước sôi nhỏ nhỏ lên, mình trụn cái xương này. Xong vớt ra, rửa ra một lần nữa. Các anh chị trụn như là mình nước sôi mình bỏ vô. Mình để cho nó chừng 1-2 phút gì đó rồi mình gấp ra, mình bỏ ra cái thau nước lạnh rồi mình rửa lại một lần nữa. Mình có thời gian dưới 5 phút đó, thì cái phần ngọt trong xương nó chưa có bị hao hụt miếng nào trên, mà nó chỉ ra những cái chất dơ. Khi mình nấu nhất là xương ống hay là xương cổ, mình sẽ thấy rằng cũng vậy, mình sẽ thấy cái nồi nước luộc của mình đó là nó mình không phải hẳn là nó dơ, nhưng mà nó luộc rồi những cái cục máu rồi nó rơi ra là rất là nhiều. Nó làm nếu mà mình thấy rõ ràng, nếu mà đúng mình không vậy. Trụng thì cái nồi nước lèo của mình nó không có trong lắm.
Đúng vậy, nó những cái bợn này nọ dưới 5 phút thì chúng ta thấy những cái bợn
mà khi mình nấu mình dính cũng không hết được, cho đúng, nên nếu mình trụng rồi thì nó sạch hơn.
Yeah. Nó cũng bớt đi cũng khoảng cả 80% theo như em
đúng rồi, đúng
bắt
rồi.
Buộc là nó phải có khi mình hầm cái nồi xương, sau khi mà mình trụng dưới 5 phút mình vớt ra hết cái phần máu này nọ rồi đó thì quý vị cũng sẽ bớt được cái công mình vớt đi rất nhiều cái đoạn sau đó là chỉ cứ vớt. Nếu mà quý vị không thích ăn mỡ nhiều mỡ hoặc là sau đó thì quý vị làm tôi, còn ngoài ra chị Liên nói là dưới 5 phút để mà mình trụng sơ qua thì đúng thưa quý vị.
Nấu một cái nồi khoảng 3 lít hay hơn 3 lít chút xíu nước. nấu nước lèo đó thì nó có hai trường phái Hoàng Tính, mà chị thấy trường phái nào cũng được. Có cái trường phái là họ trụng nưa, trụng xương xong rồi họ bỏ vô nồi, họ đổ nước vô bắt lên nấu, tức là nấu từ nước lạnh. Có một cái trường phái nữa đó, mấy cụ già đó cũng nấu vậy, mấy chị hồi đó cái lớp mà bà ngoại hay là má chị cũng nấu kiểu vậy. Có người tao thích nấu nước lạnh, có người bắt nước sôi rồi mới bỏ vô. Thì bắt nước sôi rồi mà cái thịt mà mình rửa sạch sẽ lại lần thứ hai mình để ráo đó mình bỏ vô, cái nào thì tùy, cái nào cũng được. Nhưng mà vấn đề là bỏ vô rồi thì phải canh hết bọt. Trong cái nồi này đó, trong cái lần nấu nước lèo này thì các chị anh em một muỗng đường và một muỗng muối. Ở mình ăn thì có thể mình nêm một hai cục đường phèn với lại một muỗng cà phê muối bọt trong cái nồi nước lèo này ha. Rồi ngoài xưa ra đó thì mình nấu trong cái nồi này một cái củ hành tây. Thường với Hoàng Tính, nếu mà ở nhà chị có sẵn bắp, chị hay mua bắp, bắp cái đó, bắp tươi. Ở nhà chị có sẵn thì chị lấy từ trong freezer ra một cái bắp rồi chị ngâm chút cho nó tan bớt, chị bỏ vô chị nấu thì cái nước nó, cái vị ngọt nó đậm đà lắm. Trong cái nước lèo này ai thích chạy về ở nhà mình, mấy trẻ con hay mấy em nhỏ nó không có ăn lê ghim, nó không có ăn rau. Nấu món này chị hay bỏ một cái củ cà rốt vô, hay là một cái khúc củ cải trắng, rồi một cái bắp, một cái củ hành. Thì nếu thậm chí cái mùa táo tàu mà chị hái rồi, nhà có nhiều chị bỏ hai ba cái táo, tại vì không bỏ táo nhiều được. Bỏ táo nhiều cái màu táo nó ra cái màu làm nước mình không có đẹp. Chị bỏ hai ba trái táo tàu vô, hoặc là táo mà mua về mình ăn mà mình tắt tê, mình ăn không kịp mà nó còn đó, thì mình sẽ bỏ vô mình nấu. Như mấy cái táo, mấy cái rau củ này đó là mình bỏ sao chứ mình không có bỏ cùng một lúc với thịt. Nói Hoàng Tính, nấu bình thường như cái nồi nước lèo thì đã bỏ cái củ hành với xương là đủ rồi. Còn nếu các anh chị mà có muốn bỏ thêm rau củ vô cho nó ra ngọt, hoặc cho nó có chất cho những em bé hay người lớn tuổi nhà mình ăn đó, thì cái nồi xương này mình nấu khoảng 1 lít, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, thì đó là 30 phút cuối cùng đó, các anh chị bỏ rau củ vô nha. 30 phút sau cùng bỏ mấy cái rau, mấy cái cà rốt hay củ cải trắng hay là những cái gì mình cần bỏ thêm thì mình sẽ bỏ vô. Đừng bỏ cùng một lúc. Rồi sau đó khi trong thời gian nấu thì nó sẽ bị cạn nước, thì các anh chị chăm cho thêm đủ từ 3 lít cho tới tối đa là 4 lít nước. Ha, 3 lít rưỡi vậy đó. Tức là các anh trong nồi, mấy cái nồi của mình lúc nào nó cũng có những cái vạch, các chị đã biết rồi. Thì ban đầu mình bỏ thì mình nấu một thời gian, trong khi chờ cho xương nó rụt đó, nó ra hết nước ngọt thì cái nồi nước của mình nó cạn, thì các anh chị chăm thêm nước vô, rồi hết bọt lại lần cuối cùng. Sau đó tắt lửa, khi thấy xương là nó ra hết nước ngọt rồi đó, tắt lửa và lượt sạch cái nồi nước này qua đây. Thường Hoàn Tính lúc nào chị nấu chị cũng lượt hết, tại vì mình hết bọt cách mấy rồi thì nó cái mấy cái bã mấy cái cặn nó cũng còn trong nồi, cho nên là một cái nồi khác là đó là mình xong cái phần nồi nước lèo. Cũng có chị là thích mua cái nước chiếc kèn rốt để nấu thì cái đó tùy, nhưng mà chị thì thường là chị ít xài vậy. Ví dụ như bây giờ chị nấu nó cạn rồi nó còn 3 lít, nhưng mà khi chị bỏ đồ vô chị thấy nó hơi đặc thì lúc đó có bỏ chiếc kèn rốt thì chị bỏ, còn lấy cái đó nấu thì chị không nấu.
Đúng chị.
Tại vì chị thấy chắc chắn là những cái đồ vô hộp thì nó không thể nào bằng cái đồ mà mình nấu tươi. Nhất là mình muốn làm một cái chén súp ăn bổ cho người lớn tuổi hay là cho các em nhỏ ở trong nhà, thì mình nếu có thì giờ thì nói gì nữa ha. Có một số anh chị, một số bạn của mình đó thì đi làm neo về hoặc đi làm về cực quá thì không có thời giờ, nên thì có cái nồi nước lèo này một bữa trước đi rồi bữa sau mình để vô trong cái tủ lạnh của mình, nó đóng thêm lớp mỡ vớt ra nó gọn lắm đó, là nó không có còn mỡ màng gì trong cái nồi này hết. Thì có thể không có thời giờ thì mình nấu như vậy. Còn nếu các anh chị không có thời giờ nữa mà không nấu xương được thì các anh chị nấu bằng cái nước nước bông lon thì cũng ok. Mình cũng ăn được thôi chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà mình nấu này thì mình lượt sạch qua đây hết anh chị rồi để qua một bên. Bây giờ cái miếng hồi nãy cái tôm mình rửa sạch, cái ức gà mình rửa sạch đó, thì Hoàng Tính chị lấy một miếng nước sôi, lấy một miếng nước chị nấu sôi để chị luộc cái tôm với luộc cái ức gà, luộc sơ nó vừa chín tới chị lấy ra chị cắt hột lựu. Rồi trứng cút đó, thì nếu mà mua trứng cút tươi thì luộc chín rồi lột vỏ, mua trứng cút trong lon đó thì khui ra rồi rửa lại một vài nước. Bây giờ cái bông bóng cá. Cái bông bóng cá đó thì mình bẻ nhỏ nó ra, rồi mình phải ngâm nó trong 1 giờ cho nó mềm. Mà trong cái nước ngâm bong bóng này đó thì mình có pha giấm, pha rượu, mà rượu trắng mà nấu ăn, gọi là ví dụ ở Việt Nam gọi là rượu đế mà đây là rượu trắng nấu ăn đó. Và cái củ gừng mình đập dập, mình băm 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 cái củ gừng ra, rồi mình bỏ trong nước cùng với giấm với rượu, mình ngâm cái bong bóng, ngâm 1 tiếng đồng hồ. Sau mình vớt ra mình xả lại khoảng, chị xả lại cỡ 4-5 lần nước đó Hoàng Tính, cho nó thật là sạch và nó không còn một cái mùi bong bóng nào hết. Thì chữa lạch rồi chị dắt nhẹ nhẹ tay, rồi chị cắt hột lựu lớn hơn hột lựu chút, mà nó nhỏ hơn con cờ chút đại khái. Con cờ thì nó bằng cái lóng tay, bây giờ chị cắt 2/3 cái lóng tay vậy đó. Thấy là cắt hột lựu thì cũng vẫn được thôi, không có vấn đề gì. Cái này nó không quan trọng. Nhưng mà đừng để nó lớn quá, khi nấu nó nở ra thì cái nhìn cái nồi, cái chén súp thì nó sẽ bị đặt lên. Và nó mấy cái miếng bông bóng này nó chiếm vị trí hết. Rồi, bây giờ trứng gà đó Hoàng Tính. Bây giờ chị chỉ, chị nói thì chị nói, em thấy phức tạp quá thì em làm kiểu em cũng được. Trứng gà thì chị lấy riêng cái lòng đỏ ra riêng, lòng trắng ra riêng, 4 trứng gà. Lòng đỏ để trong một cái chén, lòng trắng để trong một cái chén. Rồi cái phần là cái lòng đỏ của trứng gà chị cho 1 giọt màu vàng. Tại vì á, tại sao? Khi em cho 1 giọt rồi em đánh cái trứng ra đó, cái màu nó sẽ rất là tươi. Em bỏ vô rồi súp nó đẹp lắm. Màu này thì màu thực phẩm, màu lấy làm bánh rồi, thì chị nghĩ là 1 giọt màu nó không có độc, mà nó tăng cái phần đẹp. Khi em thấy cái lòng trắng thì nó rất là trắng, nhưng mà cái lòng đỏ đó thì đỏ, nhưng mà ở đây trứng gà nó màu vàng, cho nên cái màu vàng nó hơi vàng vàng, nó ánh vàng lên mà nó rõ ràng. Hai cái tròng đỏ với tròng trắng nó riêng nhau trong cái nồi súp, thì chị thấy vậy nó đẹp hơn. Còn nếu ở nhà mình ăn thì mình không cần bỏ giọt màu cũng được, hay là các anh chị các bạn đập 4 cái trứng ra rồi đánh nó lên loãng xà ngầu, trứng là lòng trắng lòng đỏ vô chung, giống như trứng đem đi chiên thì cũng được, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu hôm nay có khách thì mình làm dễ duyên nó một chút, mình biểu diễn cho khách ta thấy à, múc cái chén súp ra nó thật là đẹp. Hai các anh chị các bạn, Hoàng Tính cũng vậy, hôm nào em muốn cho mấy đứa con nó nhìn thấy là trời, cái chén súp vừa ngon mà vừa đẹp nữa, thì em làm kỹ chút, còn không em đi dọn gấp em ít thời giờ thì em cứ đập trứng ra thôi, hoặc là em muốn tách 2 phần cũng được, chứ nào chị cũng tách 2 phần ra. Và chị bỏ lòng trắng trước rồi lòng đỏ sau. Có một cái hũ củ hành tây nhỏ nhỏ hồi nãy chị cắt hạt lựu Hoàng Tính. Chính thức là nấu nồi súp ha, mình nấu lại cái nồi nước lèo cho nó sôi. Nước sôi thì là lần lượt mình bỏ cái thịt gà với cái tôm mà mình đã cắt, cộng với nửa hộp cua mình tính từ ban đầu đó. Dùng cái nồi nước nó sôi, khi mà nó sôi rồi mở lửa số 5 thôi cho nó sôi nhẹ nhẹ. Tại vì mấy cái này là đồ chín mà nó không cần phải sôi để nó chín. Thịt gà cũng chín, tôm cũng chín, cua cũng là cái đồ chín rồi. Rồi sau đó bỏ bông bóng cá vô, bỏ trứng cút. Lúc này thì mình nêm lại cái nồi á, mình nêm muối, đường, bột nêm, mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn theo cái khẩu vị của mình. Nhưng mà có một cái điều quan trọng là trong cái nồi này không có nêm nước mắm nha Hoàng Tính. Mình cho cái miếng nước mắm vô cái nồi này nó có, sẽ có cái mùi nó rất là lạ. Tại cái mùi này khi mà mình ăn thì mình cũng ăn với giấm đỏ với nước tương, chứ mình không có ăn với nước mắm, cho nên không nêm nước mắm trong cái nồi súp ha. Có những người quan niệm là nấu đồ ăn Việt Nam nấu cái gì cũng phải nêm nước mắm thì mới ngon. Không phải, có những cái không nêm nước mắm. Ví dụ như nhất là chị riêng tôm không bao giờ chị nêm nước mắm đó Hoàng Tính. Tại vì hồi xưa mấy bà già nói nó khai lắm. Tại nó có một cái mùi đó, thì mấy bà già cho rằng tôm nó đụng nước mắm thì nó khai, nên chị không bao giờ nêm nước mắm trong tôm. Thế vậy thì cái món này mình không nêm nước mắm. Tức là mình nêm muối, nêm đường. Các anh chị, các bạn hay Hoàng Tính thích nêm đường phèn thì nêm, thích nêm đường bình thường thì nêm. Mình nêm bột nêm. Bột nêm gà cũng được, bột nêm nấm cũng được, tùy của mình. Và mình nếm lại cho nó vừa ăn. Nhưng mà nêm nếm vừa ăn trước khi bỏ mấy trứng gà với lại bột ha. Tại mình bỏ trứng gà với bột vô rồi đó, thì khi mình quậy những cái gia vị, nhất là bột nêm á, nó không có, nó khó tan hơn. Rồi mình lại không biết là nó vừa hay nó nấy. Tới hồi mình nấu nó sôi lát nữa cái nó tan thì nó hơi mặn, nó gọi là hơi cứng. Rồi bây giờ để lửa trung bình đó, nồi súp nó sôi đều thì chị đánh lòng trắng, chị bỏ lòng trắng vô từ từ, chị lấy cái đũa chị khuấy cái nồi cho lòng trắng nó nhuyễn ra từng sợi sợi. Rồi sau đó xong cái lòng trắng rồi thì chị bỏ cái lòng đỏ vô, chị cũng làm y như vậy, chị quậy đều trên bếp. Và cái này lửa vừa nha, lửa cao, lửa nhỏ nha, lửa cao là nó sôi nó trào trong cái bếp tùm lum hết. Tại vì nhiều khi mấy anh chị mấy nấu rồi không có lo làm trứng trước để sẵn, không có lo cái tô bột để sẵn, rồi lay quay ngó qua ngó lại là nhìn qua cái bếp nó trào hết ra cái bếp, rồi vừa rửa vừa thiếu đồ ăn nữa đó. Cho nên là lúc này là cái chén lòng trứng, cái chén lòng đỏ và cái tô bột mình đã để sẵn kế bên rồi. Thì cái sau cùng đó thì cái bột năng cộng với cái bột bắp hồi nãy chị nói đó Hoàng Tinh, thì em bỏ nước vô, thì em bỏ trong cái bột này em bỏ cỡ một chén nước, em quậy cho nó tan cái bột năng với bột bắp ra, rồi mình cho vô nồi từ từ, có thể là mình đổ 2/3, mình quậy cho nó thật đều, rồi nếu mà mình thấy nó còn loãng thì mình đổ hết, đổ từ từ vô, nhưng mà đổ vô thì nó vừa. Và khi mà mình đổ bột vô nồi súp đó, Hoàng Tính sẽ có cảm giác rằng là cái nồi bột, cái nồi súp này nó đặc quá, nhưng mà không. Một lát á, khi mà em tắt lửa rồi, một lát em cần múc, em để lên bếp cho nó nóng lại hay em quậy nó một lần nữa, thì nó vừa, nó sẽ loãng ra nó vừa. Còn nếu mà em nấu vừa đó, một lát em quậy, em để ý một lát em quậy một xíu rồi nó lỏng lè lỏng lét, nhiều khi em đi nhà ai em ăn em sẽ thấy cái chén súp lỏng lè lỏng lét. Vậy hồi người ta nấu thì nó, người ta nghĩ là nó đặt vừa rồi, nhưng mà sau đó khi mà quậy qua quậy lại múc ra thì nó sẽ bị lỏng. Và nhất là nếu em chỉ nấu toàn bột năng, hồi xưa là chỉ nấu toàn bột năng không phải nêm, phải bỏ nhiều bột năng lắm. Bây giờ tại sao chị không có bỏ bột bắp? Tại vì người Mỹ hay người nước ngoài người ta làm trong cái shop người ta bỏ toàn bột bắp hoặc là bột mì, nhưng mà chị thì chị thấy là trong cái này chị vẫn muốn bỏ vừa bột năng vừa bột bắp, thì nó vẫn không có bị dính ra mà nó không có bị quá lờ đó. Thì chị thường là chị nấu là chị làm vậy, và chị cái thực sự là cho tất cả mọi thứ vô hết, nêm nếm cho nó vừa ăn, rồi bỏ trồng trắng, bỏ trồng đỏ, bỏ bột sau cùng. Có người bỏ bột rồi mới bỏ trứng, thì chị cũng không biết tại sao, nhưng mà chị về làm theo cái trình tự này thì chị thấy cái nồi súp nó đẹp hơn và nó đều hơn. Bỏ hết tất cả mọi thứ vô rồi bỏ bột vô thì cái chén súp này khi mà mình múc ra đó, thì mình bỏ một tí hành ngọt, mình bỏ một tí dầu mè lên trên ha, bỏ một tí tiêu, bỏ một chút hành ngọt. Có những người không bỏ hành ngọt vô đây, nhưng mà mình muốn thơm thì mình bỏ một chút hành ngọt. Và khi mà nêm thì người ta nêm giấm đỏ với nền nước tương. Nếu mà những người muốn ăn đậm đà hơn thì người ta cho chút giấm đỏ, chút nước tương vô để mà ăn. Giấm đỏ, giấm tiêu đó Hoàng Tính. Đó. Thì chị thì thường chị trong cái quy trình làm, chị nghĩ là rất là nhiều người biết nấu một nồi súp, nhưng mà có người nấu kiểu này, người nấu kiểu khác. Thì ở đây nếu mà có bạn nào hồi đó giờ muốn ăn súp quá mà chưa có nấu bao giờ, thì các bạn nấu theo cách này thì chị nghĩ là các bạn sẽ ok đó. Còn nếu các bạn nhà ít người thì mình có thể nấu một nửa thôi, cái lượng một nửa của cái nồi này. Thì nhà có chừng hai vợ chồng, hai ba đứa con thì nấu một nửa thôi. Còn nếu mà có khách hay có đông đủ một chút thì mình nấu cái nồi này cũng có thể múc ra cỡ 15 chén lưng lưng. Nếu mà 15 người thì 5 chén lưng lưng, còn 10 người mình múc 10 chén nó đầy hơn đại khái. Cái chén súp này người ta cũng không phải ăn cả tô cả tượng, cho nên cũng không phải ăn là thật là nhiều. Cũng như món gỏi như vậy, người ta gấp một đũa rồi thôi, hoặc là thêm miếng nữa, chứ không ai mà một cái dĩa rồi gấp một cái dĩa gỏi đầy ngồi ăn cho nó no. Thì người ta không ăn như vậy, thì súp cũng vậy. Ăn thí dụ như thường em đi nhà hàng, nó múc của em cũng 2/3 chén. Thì ví dụ như mình ít người, mình có thể cho các cháu hay là những người lớn tuổi ăn, muốn ăn một món nó cũng tương đối là bổ dưỡng, mà cua nó cũng là món sang, thì mình múc đầy chén. Còn nếu mà có khách đông quá mình múc 15 chén, cái nồi này cũng dư sức. Đại khái là như vậy. Mong rằng là cái lúc lạnh lẽo này thì các anh chị các bạn á, những buổi tiệc tập thể này thì các anh chị các bạn có thêm một cái nồi súp ngon để cả gia đình thưởng thức. Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Yêu cầu của chị về cái món súp bong bóng cua này là gì? Về cua, về bong bóng, về nước lèo hay hoặc là về cái gì đó để đạt tiêu chuẩn của cái món này hay không thưa chị?
Tiêu chuẩn là sao?
Cái yêu cầu của chị là mình sẽ tập chú vào cái món cái phần nào cho nó ngon lành hơn khi mà chúng ta nếm được.
Mình nấu một nồi nước lèo phải hớt bọt cho kỹ, phải vừa lửa nó vừa, lúc nào lửa lớn, lúc nào lửa nhỏ cho nó vừa. Và nó có đầy đủ chất ngọt, chất dinh dưỡng trong một cái nồi nước lèo rồi. Mình bỏ thêm cua, mình bỏ thêm tôm, mình bỏ thêm cái ức gà vô đó, là chỉ làm cho nồi súp, với bong bóng vô đó, làm cho nồi súp nó tăng phần chất lượng lên. Nó quan trọng như nhau, nhưng mà nấu kỹ một, bao giờ cái món nào món nước em nấu kỹ một cái nồi nước lèo thì em cũng sẽ thấy cái món của em nó trông đẹp hơn. Còn những cái khác thì em chế biến không khó, cua em chỉ khui ra thôi, trứng cút em luộc thôi rồi Em luộc miếng ức gà hay miếng tôm nó vừa chín để em cắt ra thì cũng tại sao chị phải luộc ngoài cái nồi riêng? Tại vì chị không muốn là em bỏ vào trong nồi nước lèo lúc mà em xắt gà sống hay là tôm sống ra đó, nó làm cái nồi nước lèo của em nó không còn đẹp nữa. Hoặc em bỏ cái đó em luộc rồi em vớt ra đó, thì cái nồi nước lèo nó không còn đẹp. Hoặc em cắt cái sống em bỏ vô thì khi nó sôi lại thì cái nồi nước lèo nó đục đi một chút xíu. Cho nên thường là chị lấy miếng nước ít thôi chị luộc ngoài.
Trong cái vấn đề mà bột năng với lại bột bắp, chị có thể chị cho quý vị biết trở lại cái cân lượng mà chị muốn bỏ vào là bao nhiêu không chị?
Thì chị thường á, một cái nồi súp như vậy đó ha, chị múc 10 muỗng bột năng và 5 muỗng bột bắp, muỗng cà phê mà nó đầy đầy thì nó vừa. Còn chị nói 100 gram, để thí dụ mấy các anh chị các bạn có cân thì mình cân 100 gram với nửa 100 gram. Còn mình trong khi em múc mà nó đầy dung cái muỗng thì đó thì chị mới nói rằng là nhiều khi chị múc á, thì chị nhắm nó quen, chị nấu nhiều lần. Còn em á, thì lâu lâu em nấu em có thể múc đầy hoặc là lưng hơn. Thì em chế từ từ, em chế từng ba thôi. Rồi em thấy nó còn lỏng em mới chế từ từ vô cho nó hết. Không cần thiết quen nhiều rồi đổ ụp vô hết. Thì nhiều khi cái nồi nước của chị là 3 lít rưỡi, nồi nước của em có 3 lít, 3 lít 2 thì nó sẽ bị đặc hơn, đại khái vậy. Cho nên là chị nói là ăn một phần một bắp thì cái muỗng đó chị múc muỗng cà phê để chị múc muỗng hơi dung một chút thì 10 muỗng này 5 muỗng kia. Rồi chị cho một chén nước vô chị quậy đều và lúc nào chị cũng đổ từ từ. Thì nó vừa. Còn như có khi mình múc mà mình cũng không để ý lắm, nó hơi loãng thì mình múc thêm muỗng bột bắp nữa, mình quậy chút nước nữa mình bỏ vô sao cũng không sao hết, không nhất thiết là phải đổ một lần hay gì. Thí dụ thấy lỏng thì bỏ thêm. Còn thấy đặc rồi thì cũng hơi mệt, tới lúc đó phải đi xui nước lèo lỏng cũng chịu hơn. Nó đặc hơn, đặc như một cục thì cũng không có được, nhưng mà nó lỏng nó phải đặc vừa sao nó mình quậy tới quậy luôn chút xíu là nó vỡ ra, là nó rất là vừa cái chén súp để mình ăn. Ai mà nhìn thấy nồi súp của chị ban đầu cũng nói sao chị lại bỏ đặc có vậy, nhưng mà xíu bắt lên lại rồi quậy lại là nó thấy loãng ra liền. Đó là cái kinh nghiệm nấu nhiều lần thôi chứ cũng không phải là hay ho gì đâu Hoàng Tính. Nhưng mà chị nghĩ có kinh nghiệm vậy vẫn tốt hơn để các bạn khỏi bị bể gì á. Nó đặc quá rồi á, có nhiều khi chị thấy nó lúng ta lúng túng rồi khui một hộp nước gà vô, bỏ vô rồi bỏ rồi quậy tới quậy luôn, cái nó không còn đẹp và nó cũng không có còn ngon. Nếm rồi mình lại phải đổ thêm nọ kia vô đó thì nó cũng không phải là không được, tại vì phải chữa mà nó phải được thôi. Nhưng mà nó không ngon lắm. Đại khái vậy.
Dạ vâng. 10 muỗng bột năng, 10 muỗng bột bắp, quý vị trộn lại.
5 muỗng bột bắp ha, 2 bột năng, 1 bột bắp.
Dạ vâng. 2 bột năng, 1 bột bắp hả chị?
Mình nên có hũ bột bắp ở trong nhà. Nhiều cái chị nấu, chị làm gì, chị hay bỏ bột bắp.
Và quý vị kia, quý vị đánh giống như chị Mỹ Liên nói là quý vị nhớ để lửa trung bình thôi nha, đừng có lại sung sục sôi rồi bắt đầu đó là quý vị trở tay không kịp. Thưa quý vị,
để nó dễ trào lắm, vừa, rất là dễ trào cho nên là để lửa dưới số 5.
Để lửa trung bình được rồi, em thấy vậy nè. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính muốn hỏi thêm chị để chúng ta có được một cái món được mang tên là súp bồng móng cua ha, thưa quý vị ha. Mọi chi tiết thắc mắc nếu mà quý vị có được cái cơ hội gọi chị Mỹ Liên hay hoặc là chị Mỹ Liên sẽ giải đáp cho quý vị những cái câu hỏi quý vị về cái bếp núc, quý vị gọi qua số điện thoại 214-385-7611 nha ha, thưa quý vị. Đó, thì rảnh là bắt đầu là chị Mỹ Liên sẽ chỉ cho quý vị 214-385-7611 để quý vị sẽ được giải đáp tương tận nha. Đó, rồi trong cái chương trình này sau chương trình có khoảng có độ 3-5 phút Hoàng Tính sẽ up lên cái chương trình này trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị cứ nhìn ở bên phải có cái mục gọi là tìm kiếm đó, quý vị bấm vào cái chữ da trắng thì quý vị sẽ lên một list những cái món ngon mà quý vị có thể có luôn cả cái món ngày hôm nay, súp bồng bóng cua, để quý vị tìm hiểu thêm cũng như là nghe lại cái chương trình ngày hôm nay ở trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM nhé, thưa quý vị ha. Phải gọi là là ngày hôm nay khi mà làm xong cái này là bắt đầu là quý vị về, quý vị đã chuẩn bị cho mình một cái tư thế là mình có thêm một cái món để mà mình đãi tiệc bạn bè, đãi tiệc cho người thân, đãi những món ngon cho những cái người trong nhà, có được một cái mùa Thanksgiving ấm cúng trở lại sau cái mùa đại dịch, phải không thưa quý vị? Trong cái khí trời, tiết trời nó hanh, nó se lạnh này, mà trước khi ăn gì mà ta có được một cái chén súp bong bóng cua này thì còn gì tuyệt vời bằng, phải không thưa quý vị? Đó là một trong những cái ý hay mà chị Mỹ Liên muốn gửi đến cho quý vị trong cái mùa lễ Thanksgiving này. Cảm ơn chị đã dành chút thời gian đến với chương trình. Cảm ơn chị đã bỏ thời gian trong suốt cả năm vừa qua. Nói mà vắt óc suy nghĩ thì cũng không có quá đáng lắm đâu thưa quý vị. Mỗi lần chúng ta tìm kiếm một cái món ngon thì chúng ta thực hiện trên cái làn sóng của tất cả là một cái kỳ công của chị rồi. Biết rằng là nấu ăn là cái thiên chức của một người mẹ, của một người đàn bà. Nấu ăn trên radio cũng rất là khó khi mà chúng ta phải thực hiện làm sao để quý vị bà con đồng hương của chúng ta hiểu được những gì mà chúng ta nói. Đó cũng là một cái kỳ công mà chị Mỹ Liên cũng đã thực hiện để chúng ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính thay mặt cho anh chị em xứ ngôn viên 1160 AM cũng như quý vị thính giả, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị sức khỏe và gia đình bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp trong những cái chương trình hay hơn nữa trong những cái lần show tiếp theo của Bếp Sài Gòn ha thưa chị ha.
Cảm ơn tình cảm của em và các bạn ở đài dành cho chị. Cảm ơn các bạn thính giả nghe đài đã bỏ tiếp thời giờ lắng nghe. Cũng có nhiều bạn nghe lại những cái chương trình cũ rồi sau đó điện thoại hỏi chị là bây giờ chị có thay đổi gì không hay làm giống như vậy thì được. Thì chị cũng nói là cứ làm đi, rồi nếu mà nó chưa có nó còn trục trặc chỗ nào đó thì lần sau thì hỏi lại đi rồi chị sẽ nói, hoặc là nói cho chị nghe coi chuẩn bị thế nào rồi. Thì chị cũng rất mong là chị có một chút ít thời gian để giúp tất cả mọi người duy trì món ăn Việt Nam ở đất Mỹ, để các cháu nhỏ nó lớn lên nó biết ăn đồ ăn Việt Nam là cái gì. Tới hồi mình mất đi, những cái thế hệ già mất đi rồi, các cháu người Việt Nam sống ở Mỹ nó ăn pizza, nó ăn mấy cái khác không, mà nó không có biết là ăn món ăn Việt Nam là ăn cái gì, nó không biết cà ri là cái gì, nó không biết bò kho là cái gì, nó không biết ăn cơm chiên kiểu Việt Nam là cái gì, thì sẽ rất là buồn. Và cho các em, bởi vì món ăn Việt Nam là món ăn rất là ngon, người Việt Nam mà không biết ăn chả giò thì thật là buồn hoàn tính hả?
Đúng vậy đó chị. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái bổ ích để mà giúp đỡ những cái kiến thức cho các em của chúng ta sau này hết đó chị ha.
Chúc em và tất cả các bạn thính giả nghe đài có một ngày Thanksgiving đoàn tụ họp mặt vui vẻ cả trong gia đình và bạn bè. Chúng ta có sức khỏe để chuẩn bị cái mùa lễ từ đây đến cuối năm. Xin chào, hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ làm thành công cái món này ha, súp bong bóng cua cho người thân và gia đình của mình qua sự hướng dẫn của chị Mỹ Liên. Chúc cho quý vị có được một cái ngày lễ Thanksgiving thật trọn vẹn, thật ấm cúng bên người thân của mình. Nhớ theo dõi Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lần sau.